Long xà diễn nghĩa, chương 426, chàng trai, đánh đủ chưa? 2. Góc truyện audio.com. Một cao thủ minh kình đỉnh phong. Một quyền có thể đánh cho không khí nổ vang. Nhưng là phải xuất quyền toàn lực. Quyền thứ nhất đánh ra tiếng nổ rồi. Quyền thứ hai tiếp tục đánh. Uy lực sẽ nhỏ đi rất nhiều. Liên tục đánh tới quyền thứ ba thì sẽ không còn khí lực. Cho nên phải tiết kiệm thể lực, không được tùy tiện xuất chiêu. Nhưng Hắc Quyền Chi Vương này, quyền nào quyền nấy đều nổ vang. Hơn nữa còn kéo theo gân cốt của thân thể cũng vang lên những tiếng nổ. Trong một giây đánh ra gần chục quyền, trong mấy giây thì oanh kích mấy chục quyền giống như bạo vũ mà khí lực vẫn không giảm đi chút nào. Có thể thấy thể lực của hắn cường đại đến cỡ nào. Quyền hung mãnh như vậy liên tục bạo kích. Vẫn chỉ là những hư chiêu bay bổng, nếu hắn thực sự dùng lực lượng vậy uy lực sẽ bao lớn? Tốc độ nhanh sẽ tới mức nào đây? Nghĩ tới đây, trong lòng cô gái không nhịn được mà xuất hiện một gợn sóng. Vương Siêu à Vương Siêu, nghe đòn bát quái trưởng của ngươi có một chiêu phiên thiên ấn. Luận về sự cương mãnh của quyền pháp, có thể đánh chết 10 con voi. Không biết hôm nay ta có thể được kiến thức chiêu đó hay không? Hắc Quyền Chi Vương này hiện tại mà nói, thực lực quả thật rất khủng bố, nhưng liệu có thể khiến người phải sử ra phiên thiên ấn hay không? Hãy cho ta được kiến thức chiêu đó đi, cô gái thầm nói trong lòng, thực lực, đả pháp mà Hắc Quyền Chi Vương trong nháy mắt bạo phát đều lộ ra sự hùng hậu. Cô gái là người có nhãn quang cao minh. Tất nhiên có thể nhìn ra điều đó. Cô ta đang chờ xem Vương Siêu sẽ chống đỡ như thế nào. Muồn choang, com, trên bậc thềm ở chính giữa sân đấu. Sau mấy phút, quyền phong rít gào, thân thể cao to của Vương Siêu đã toàn bộ bị bóng quyền và quyền phong của Hắc Quyền Chi Vương bao bọc ở bên trong. Quyền đầu của Hắc Quyền Chi Vương Peter Mayer so với người bình thường thì to hơn gấp 3 lần. Giống như một quả chùy sát. Tốc độ lại cực nhanh, vừa mới động thôi là trên dưới toàn bộ đều là bóng quyền. Kình phong bạo liệt, thanh âm kịch liệt, cho dù là cao thủ hóa kình cũng rất khó mà chống đỡ nổi. Càng đáng sợ hơn là, đây chưa phải là lực lượng chân chính của hắn mà mới chỉ là thăm dò mà thôi. Không ai biết được rằng, trong cơ thể của vị Hắc Quyền Chi Vương rốt cuộc là ẩn giấu lực lượng bao lớn. Đối diện với hư chiêu bạo liệt của Hắc Quyền Chi Vương, Vương Siêu trong mấy giây này lại không hề động đậy, chỉ là sau mấy giây, mắt tựa hồ như không chịu nổi kình phong sắc bén, cho nên khẽ chớp một cái, cơ hội tới rồi, đúng vào sát na mà Vương Siêu chớp mắt, lập tức bị Hắc Quyền Chi Vương chộp được, đột nhiên, hư chiêu của hắn nhoáng lên, cước bộ bắn về phía trước. Hai bên hông và phần bụng cong một cái rồi bắn ra. Hắn đã dùng tới lực lượng chân chính rồi. Một quyền kích về phía yết hầu của Vương Siêu. Lực lượng của một quyền này bạo phát rất đúng lúc, giống như là dã thú đi săn đang rình mò lặng lẽ đột nhiên bạo động. Hắn vừa phát kình, dư âm của tất cả những hư chiêu lúc trước đều thu lại. Chỉ còn lại một tiếng trầm muộn ầm vang. Nhưng tiếng trầm muộn này chỉ vang lên rất nhanh rồi im mặt. Chỉ lưu lại tiếng nổ tung ở trong đầu người ta, giống như là tiếng mà thuốc nổ được chôn trong đất nổ tung khi phá núi. Lại giống như tiếng nổ khi dùng thuốc nổ để đánh bắt cá trong nước. Không có thanh âm hoa lệ, nhưng lực phá hoại lại rất lớn. Đây mới là lực lượng chân chính của hắn. Hắn đã từng dùng quyền này. Trực tiếp đánh vỡ đầu một con gấu bắc cực cường tráng. Dầm, tốc độ của một quyền này nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn kịp. Đánh vào giữa yết hầu của Vương Siêu. Không ngờ lại thực sự đánh trúng. Được, hắn chết chắc rồi, vừa cảm giác được mình đã đánh trúng. Hắc Quyền Chi Vương trong lòng mừng rơn. Hắn biết rất rõ lực lượng của một quyền này của mình. Không có bất kỳ một ai bị quyền này đánh trúng mà không chết cả. Cho dù đó là tê giác hay voi rừng cũng không chịu nổi. Càng huống chi là yết hầu, một nơi yếu ớt trên cơ thể con người. Sau khi một quyền đánh trúng yết hầu của Vương Siêu, hắn cũng không dừng lại. Lập tức nhấc cái chân cường tráng lên, đột nhiên quét ngang một cái, đá về phía hông của Vương Siêu. Một cái quét ngang chân này của hắn, có thể đá gãy cột sắt dày 30cm, dầm, cũng đá trúng rồi, chuyện gì vậy? Một quyền đánh trúng yết hầu, một cước quét trúng hông của đối phương. Hắc quyền chi vương lại không cảm thấy đối thủ sẽ bay đi như trong tưởng tượng của mình mà giống như là không có động đậy gì vậy. Hắc quyền chi vương định thần lại thì thấy thân hình cao to giống như ma vương của Vương Siêu vẫn đứng sờ sờ trước mặt hắn. Cổ họng thô như sắt chỉ hóp lại một khối nhỏ, trong nháy mắt lại khôi phục màu xanh đen như cũ. Đồng thời, áo ở hông hắn cũng chỉ lưu lại một vết chân to đùng. Nhưng người thì vẫn không chút động đậy. Sao có thể như vậy được? Tuy cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng Hắc Quyền Chi Vương vẫn không tin rằng đối phương có thể ngạnh tiếp một quyền một cước của mình mà vẫn không động đậy. Đột nhiên, hắn phát động toàn bộ lực lượng của mình, đánh ra một quyền vào đầu Vương Siêu. Bạo, quyền đầu khổng lồ đánh lên trên đầu Vương Siêu. Nhưng đầu của Vương Siêu chỉ hơi ngửa ra sau, rồi sau đó lại thẳng lại như cũ, cho dù là đầu hắn bằng sắt cũng phải vỡ toát chứ. Sao lại như thế này được? Hắc quyền chi vương không tin nổi vào mắt mình, lại nhấc đầu gối lên, hung hăng đánh vào hạ thân của Vương Siêu. Đầu gối giống như thuẫn bài trọng kích nện vào hạ thân của Vương Siêu, nhưng vẫn không thu được một chút hiệu quả nào. Đầu gối của hắn có thể nện chết một con tê giác. Bất kỳ thứ gì cũng phải bị hủy dưới quyền của ta. Sao người này lại không bị sao cả? Người cũng không động đậy một chút nào. Vị Hắc quyền chi vương nổi tiếng về lực lượng và sự hung mãnh. Người cường tráng nhất trên thế giới này lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi về lực lượng của mình. Trừ phi, hắn không phải là người. Dầm, dầm, dầm 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 dầm. Hắc quyền chi vương dùng hết lực lượng toàn thân, lại nện thêm hai cú cùi trỏ nữa, đánh lên cổ Vương Siêu. Rắc rắc, cổ Vương Siêu hơi lệch đi, nhưng trong nháy mắt lại thẳng lại như cũ. Chàng trai, đánh đủ chưa vậy? Khi Hắc quyền chi vương thấy Vương Siêu không hoàn thủ, chuẩn bị dừng sự đả kịch liên tục không ngừng lại thì Vương Siêu thốt lên một câu rồi đột nhiên vươn tay. Xòe năm ngón tay ra, tóm về phía đỉnh đầu trơn nhẵn của Hắc quyền chi vương. Hắc quyền chi vương vừa muốn né tránh, nhưng tay của Vương Siêu nhìn thì chi như tóm nhẹ một cái. Nhưng nhanh đến mức vượt quá phản ứng của hắn, hắn chỉ thấy năm ngón tay của Vương Siêu ngón nào ngón nấy đều thô to như củ cà rốt. Dài gần một thước, bao gồm cả móng tay dài ba thốn, giống như móng vuốt của ma vương, thoáng chốc đã vươn tới đỉnh đầu của hắn. Sau đó, da đầu của hắn co lại, bị năm ngón tay của Vương Siêu kẹp chặt, giống như là một lão hổ bị võ tòng nắm lấy ra. Cứ thế nhấc bổng lên, một đại hán cao hơn 2 mét, cường tráng như tê giác bị một đại hán cao to như ma vương nắm lấy đỉnh đầu rồi nhấc bổng lên. Tình cảnh đó chấn động và thảm liệt như thế nào? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi đến nỗi nói không thành lời. Sao có thể như vậy được? Thân thể kim cương bất hoại, bị đả kích nặng nề như vậy mà vẫn như không có chuyện gì. Sao có thể như vậy được? Vào lúc này, cô gái của Hồng Môn cũng không nhịn nổi mà đứng bật dậy. Cô ta là vốn muốn được kiến thức phiên thiên ấn của Vương Siêu. Nhưng lại không ngờ rằng, Vương Siêu trong trận chiến đấu này, căn bản không xuất thủ mà chỉ đứng yên không động đậy. Mặc kệ sự đả kích hung bạo của đối phương, đợi đối phương đánh đủ rồi mới xuất thủ một cách rất đơn giản. Nắm lên đỉnh đầu của đối phương rồi nhấc bổng lên, chiêu này không chất chứa một chút kỹ thuật nào, cũng không có một chút động tác hoa mỹ nào, nhưng lại tạo cho người ta sự chấn kinh cường liệt nhất. Vương giả của Hắc quyền giới nổi danh về lực lượng, lực đả kích, có thể một quyền đánh chết một con gấu Bắc Cực. Đá gãy cột sát, đá chết tê giác đứng trước lực lượng của Vương Siêu. Quả thực giống như một đứa bé. Quả thực là không đáng để mắt tới. Vương Siêu căn bản không dùng chiêu thức, cũng không di động vị trí. Chỉ là ngươi đánh ta. Ta không động, đợi khi ngươi đánh ta chán rồi. Mới nhấc đối phương lên như tóm một con gà. Thượng đế của tôi ơi! hắn là ma vương, thế giới đã tới ngày tận thế rồi. Lúc này, tướng quân Biko của nước Nga nhìn thấy trận bác đấu này cùng với mấy người ở bên cạnh hắn đang chuẩn bị phân tích lực lượng của Vương Siêu đều thôi không phân tích nữa, mà trong lòng chỉ có sự chấn kinh cường liệt, giống như là nhìn thấy ngày tàn của thế giới đang tới. Dị hình, một gián điệp của cục tình báo nước Mỹ lẫn trong đám người thấy cảnh này mắt như lòi cả ra ngoài. Hắn đã bắt đầu hoài nghi, đây có phải là dị hình ngoài hành tinh đã tới thế giới này rồi không? Ngồi vững trên bảo tọa cao thủ đệ nhất thiên hạ, trong 100 năm sau cũng không có ai có thể làm lung lay địa vị của hắn. Trên khuôn mặt anh Tuấn vô bỉ của quyền sư trẻ tuổi tiểu tiên viên Lưu Gia Tuấn của Đài Loan lộ rõ thần thái sùng kính. Trước mặt lực lượng có tính chấn động như thế này, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không đủ để hình dung. Hắn ngoài trừ thở dài ra cũng không biết là có thể làm gì hơn nữa. Cách chương.